Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mà ý kiến có muôn vàn. Ý kiến là các cái quan niệm chủ quan mang tính áp đặt của chúng ta lên bề mặt của thực tại, cho nên nó không phản ánh đúng được bản chất thật của vấn đề. Tương tự đối với vấn đề tái sinh đó, thì chúng ta cần lưu tâm hai trường phái trước học Phật giáo. Theo đạo Phật Nguyên Thủy đó, thì ngay sau khi con người chết thật, tức là não ngưng hoạt động, tim ngừng đập, các tế bào chết, tâm thức của con người đó sẽ tái sanh liền ngay lập tức. Đang khi cơ thể này đó phải mất trung bình 8 tiếng vào mùa lạnh, 3 tiếng vào mùa nóng để bắt đầu trở nên mềm ra theo cái tiến trình oxy hóa diễn ra đối với cái cơ thể này. Để thêm vài ngày đó thì cơ thể trương sình lên, rồi dồi các cái vi sinh vật tác động đến làm cho phân rã, phân hủy. Đến lúc nào đó nó chỉ còn là xương thôi. Như vậy bản chất của thân đó, sau khi chết đó, dù là chậm hay là nhanh, sẽ trở về với bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Còn tâm đó thì tái sinh do nghiệp quy định. Như vậy quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng là không có cái thời gian chuyển tiếp cho tiến trình tái sinh. Theo Phật giáo Đại Thừa và Đại Thừa của Ngài Thế Thân, đặc biệt là dựa vào tác phẩm Luận Câu Xá, mà theo đó Phật giáo Tây Tạng đưa ra học thuyết 7 tuần lễ, và Phật giáo Trung Quốc cũng đưa ra 7 học thuyết tuần lễ có phần khác nhau. Thì theo hai trường phái này đó, thì sau khi chết, con người có thể tái sanh liền, cũng có thể tái sanh trong vòng 49 ngày. Nhưng cái khoảng trung chuyển cho phép tối đa đó là không quá 7 tuần lễ. Bây giờ nếu đó ai đó cắt cớ hỏi rằng là tại sao phải là 7 tuần lễ mà không là 6 tuần lễ, 5 tuần lễ, 4 tuần lễ, 3 tuần lễ, thì không có tu sĩ nào thuộc trường phái của Trung Quốc và Tây Tạng có thể trả lời được, vì nó không có nguyên lý. Trải qua 20 mấy thế kỷ kể từ khi Đức Phật qua đời đó, lời dạy của Phật trong kinh đó bị người ta quên dần đi, vì ta học theo lời tổ là chính thôi. Từ đó đó, những học thuyết truyền bá của các tổ tại Trung Quốc mà vốn ảnh hưởng tại Việt Nam đó, đã trở thành các dữ liệu chính, các cái văn bản chính, và chúng ta đã làm theo. ở Bắc Trung Bộ, bao gồm mà Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, người ta quan niệm rất mê tín rằng mỗi một tuần thất thì hương linh phải trải qua một cửa ngục. Tuần 100 ngày đó thì hương linh trải qua ngục thứ 8, tiểu tường đó hương linh trải qua ngục thứ 9, và đại tường đó hương linh mới kết thúc 10 cửa ngục và tái sinh. Cho nên họ làm lễ tưởng niệm rất là trọng thể, và cái hương án của người chết đó thường được lưu giữ ở trong nhà ở vị trí quan trọng suốt 2 năm, nhất là người đó là cha mẹ hay là ông bà trong một gia đình. Cái văn hóa làm từ đường và mộ huyệt hoành tráng cạnh tranh giữa họ tộc này với họ tộc khác cũng dựa vào cái niềm tin rằng là hương linh phải trải qua 2 năm rồi mới được đi tái sinh, và trong suốt 2 năm đó cái cảnh giới tồn tại chính là địa ngục thôi. Đó là một sự ngộ nhận đáng tiếc, vì sau một năm 1954 đó, Phật giáo bị mất gốc tại Bắc Trung Bộ do cái cuộc áp dụng cách mạng văn hóa điểm mẫu tại nơi cụ Hồ đã sinh ra. Cho nên các tăng sĩ không còn, chùa chiền bị họp tự, và trên 700 ngôi chùa tại 3 tỉnh vừa nêu chỉ còn lại vỏn vẹn chưa đầy 10 ngôi chùa. Hà Tĩnh mới được phục hồi Phật giáo nay được 8 năm, Nghệ An chưa được 2 năm, Quảng Bình được khoảng 5 năm. Cho nên các ý kiến trong dân gian phần lớn là mê tín, không phản ánh đúng bản chất thật của sự tái sinh. Và là người Phật tử đó, chúng ta không nên bị chi phối bởi các quan điểm mê tín này. Dù theo Phật giáo Nam truyền hay là Đại thừa đó, thì điều mà chúng ta phải thừa nhận là gì? Hương linh phải tái sinh theo nghiệp, thời hạn tối đa là 49 ngày thôi, chứ không có địa ngục thật ở dưới lòng đất. Thì đến địa ngục á, được các vị tổ sư tại Ấn Độ vay mượn từ Bà La Môn giáo ít nhất là khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời, trước đó chưa từng có. Mà mục đích á, là để giáo dục các thành phần điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài không đổ lệ. Tức là các hình thức tù tội đó nó không còn đủ sức răn đe nữa. Thì những thành phần đó nghe nói đến địa ngục vô gián, địa ngục băng giá, địa ngục lửa, trừng phạt từ tích tốc này đến kiếp kiếp nọ đó, nghe mà rợn tóc cái, nổi da gà, sợ tởn mà không dám tái phạm. Nếu là tái phạm thì phải ăn năn hối lỗi thôi. Cho nên địa ngục là một học thuyết được vay mượn với chức năng giáo dục đạo đức, chứ không phải là mô tả hiện thực và chân lý. Là người Phật tử, chúng ta cũng không nên tin vào các nhà ngoại cảm khi họ tuyên bố rằng họ có khả năng đối thoại với các hương linh qua đời 5 năm, 50 năm, 500 năm, 5.000 năm. Đó là những thông tin không có thật. Vì các nhà ngoại cảm tìm ra được các hài cốt ở dưới lòng đất là cho họ có thể tái dựng lại ở một phương diện nào đó những cái nội dung về các cuộc chiến đã từng diễn ra tại chiến đường A, tại chiến khu B. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngay khi cái sự kiện đó được tái dựng lại, các hương linh này đang nói, đang tâm sự, đang kể lễ, đang trần tình. Các nhà ngoại cảm đã phịa ra những thông có Phật để làm gọi là mê hoặc quần chúng thôi, và cường điệu quá cái chức năng gọi là thần bí và thiêng liêng của mình. Năm 2003 và 2004 có lẽ là năm xuôi tháng hạn của các nhà ngoại cảm, vì họ đã bị phanh phui bởi VTV và nhiều tờ báo khác. Nói tóm lại, nghiệp quyết định tái sinh, và nghiệp quyết định bản chất cảnh giới tái sinh. Nghiệp quyết định cái khuynh hướng hạnh phúc hay là khổ đau của con người. Nghiệp có thể chuyển hóa được, chứ không phải là một dòng chảy cố định. Về câu hỏi thứ nhất, những người tu theo thiền kiểu Trung Quốc, tức là tu thiền công án và thiền thoại đầu, hay còn gọi là tổ sư thiền, có khuynh hướng cho rằng đó, tu thiền là tu tắc, và tu tịnh độ và tu mật tông là tu lòng vọng, tu thấp. những người tu theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông kiểu Trung Quốc và Tây Tạng có quyền cho rằng đó, tu Tịnh Độ là tu ăn chắc mặt bền, 10 người tu 10 người đạt được, còn tu thiền đó là tu rất rủi ro. Đó chẳng qua là vì đứng từ tông phái của mình, người ta có khuynh hướng bơm phồng nó lên và đè bẹp các pháp môn khác thôi. Ở bản chất đó, nếu tu thiền mà gắn liền với đạo đức và trí tuệ thì như vậy là hành giả tu thiền đó đã đạt được ba phương diện quan trọng của bát chánh đạo. Cái thời gian để đạt được kết quả và cái tính cam kết để đạt được kết quả có thể được đảm bảo hơn, với điều kiện thiền đó là thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ, thiền như ý tắc lý, như lý tắc ý, tức là tắc ý như thật. Và cái loại thiền này vốn khác rất xa với thiền công án và thọ đầu của Trung Quốc. Thiền công án và thọ đầu không có Thích Ca giảng dạy, do sư quốc sáng tạo, không có trong gốc rễ kinh điển nào cả. Và người tu thiền công án và thọ đầu đó bị đặt vào trong một cái tình huống đó là quá căng thẳng, bởi vì cái công án và thọ đầu đó bản chất nó là một câu hỏi, nhưng mà cái yêu cầu đó, có người tham thiền tạo nên ghi tình là không được giải quyết câu hỏi, cho nên nó gây một cái áp lực và căng thẳng diễn ra thường xuyên lắm. Muôn pháp về một về chỗ nào, hoặc là trước khi cha mẹ ta chưa có mặt trên cuộc đời thì bản lai diện một thật của ta là cái gì, tiếng vỗ của một bàn tay thì phải có hai, tiếng vỗ phải có hai tay chập lại, bây giờ ta nói là tiếng vỗ một bàn tay. Bản chất của các câu hỏi phần lớn là vô nghĩa, mà việc truy tìm cái giải đáp của nó đã làm cho chúng ta rơi vào cái kết quả phi nghĩa. Cho nên cái ghi tình của thiền công án và thọ đầu là gì? Mượn nó để cột tâm, mà bản chất của cột tâm là giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm thôi. Đó là lý do trong phần thuyết giảng chính đó, chúng tôi nói rằng cái kết quả của thiền tông là chánh niệm, còn niệm Phật là cột tâm mình trên danh hiệu Phật, trì chú là cột tâm mình lên trên câu thần chú, thì cái kết quả đạt được nếu làm đúng cũng chỉ là chánh niệm thôi. Như vậy thiền tông, Tịnh Độ tông, Mật tông, ba phương pháp là khác nhau, nhưng cái kết quả đạt được cuối cùng là chánh niệm, không hơn. Với điều kiện khi niệm Phật không xen lẫn cái sự cầu nguyện vào, vì cầu nguyện đó là tạp niệm, là vọng niệm, là hư niệm, là tưởng niệm. Và khi trì chú mà mong cái sự bình an, màu nhiệm, thiêng liêng, cầu gì được đó, thì đó là tà niệm. Phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông và Mật Tông bị vướng kẹt vào tâm trạng này. Khi chưa vượt qua được cái tâm trạng đó đó, lúc ngồi xuống dầu niệm Phật hay là niệm chú hoặc là niệm công án, hành giả sẽ rơi vào tình trạng mà chúng tôi tạm gọi là nói nhẩm trong tâm, tức là tự mình gọi là tái tạo lại một cái cuồng phim mà bản thân mình là người viết kịch bản, làm đạo diễn và đóng diễn viên chính, đồng thời chúng ta tự đóng luôn các cái diễn viên phụ và diễn viên phản diện. Cái cuộc nói nhẩm trong tâm đó đã làm cho chúng ta không thể nào thể đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây. Cho nên tính rủi ro do cầu nguyện trong thiền tông, Tịnh Độ tông và Mật tông là rất cao. Còn thiền tứ niệm xứ đó dạy chúng ta đó là bốn đối tượng thực tập rất là chuẩn. Phần lớn nỗi khổ là liên hệ đến tâm, nỗi đau là liên hệ đến thân. Cho đến Phật dạy đầu tiên á, quán thân là tổ hợp, quán thân là bất tịnh, quán thân là công cụ để chúng ta không thượng đế hóa thân, chúng ta không trù dập thân, chúng ta không bị dướng chấp vào thân, chúng ta không mặc cảm thân, chúng ta không ý lại vào thân. Còn về tâm thì Đức Phật nêu ra ba phương diện, vì tâm nó phức tạp. Phương diện cảm xúc là bề mặt nổi, tức là sóng ngầm của tâm, xin lỗi, sóng nổi của tâm, nó hừng hực như là lửa rơm vàng. Còn tâm nó có những cái phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm chơn, tâm vọng, tâm tốt, tâm xấu. mà phạm trù thì nó dẫn đến hai cái cách thức đối lập nhau, kháng cự nhau, lỗi trừ nhau ta, và nó tạo ra rất nhiều cách xung đột và mâu thuẫn. Còn pháp á, đây được gọi là các ý niệm trong tâm, nó là cái tàn dư của quá khứ hoặc là những cái ảo ảnh của tương lai, và chạy theo tàn dư quá khứ hay ảo tương lai thì chúng ta đánh mất cái chánh niệm của hiện tại ta, và lúc đó chúng ta đang gọi là dễ vui với các giác quan. Như vậy khi làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được tâm và làm chủ được các cái niệm trong tâm á, hành giả đang làm chủ cả cái cõi tâm thức này. Như vậy toàn bộ các nỗi đau trên thân và nỗi khổ trên tâm á, đã bị vô hiệu hóa khi chúng ta đã đạt được cái sự làm chủ. Đó là một cái phương pháp tu rất cụ thể, rất bài bản, rất toàn triệt, rất logic và rất khoa học. Về bản chất chánh định ở trong bát chánh đạo đó, thì cái cốt lõi của đó là xả niệm thanh tịnh, vốn là cái nội hàm của thiền thứ tư mà người tại gia có thể áp dụng được. Đối với người xuất gia đó, xả niệm thanh tịnh mà đạt được tam minh, hướng về tứ trí thì chứng quả A La Hán. Còn đối với người tại gia đó thì xả niệm thanh tịnh đơn giản là gì? Rũ bỏ các căng thẳng, rũ bỏ ký ức, rũ bỏ cảm xúc, rũ bỏ thái độ, rũ bỏ chấp trước, vốn là những cái mặt nổi, những cái tảng băng ngầm nó phủ trùm cái tôi chấp ngã, cái tôi sở hữu và cái tôi về mọi sự hiện tượng. Và do đó vầng mặt trời trí tuệ của chúng ta không thể hiển lộ được. Cho nên theo chúng tôi đó, tu thiền định theo lời dạy gốc của Đức Phật nó chuẩn hơn rất nhiều, sâu sắc hơn rất nhiều so với thiền công án và tọa đầu của Trung Quốc. Dựa vào yếu tố này đó thì chúng tôi có thể kết luận rằng việc tu theo thiền tông, tịnh độ tông hay mật tông kiểu Trung Quốc, chữ kiểu Trung Quốc nằm trong dấu ngoặc kép, hoặc kiểu Tây Tạng nằm dấu ngoặc kép, thì chẳng có cái nào cao hơn cái nào, chẳng có cái nào nhanh hơn cái nào, chẳng có cái nào tắt hơn cái nào, vì ba cái đó chỉ đạt được một phần của chánh niệm thôi. Như đã nói, chánh niệm chỉ là một phần của bát chánh đạo, bát chánh đạo chỉ là một phần của tứ diệu đế. Lý do tại sao như thế? Vì trí tuệ của các tổ sư không thể nào bằng trí tuệ của Đức Phật. Trung Quốc đề cao vai trò tổ sư, và Đức Phật đã trở thành một bóng mờ, một cái bình phong thôi, nếu mạnh dạn nói như thế. Còn trong phần giáo Nam truyền đó, các vị tổ sư không quan trọng. Không có tổ sư A thì người ta học đạo ở tổ sư B, và các tổ sư thế hệ này thế hệ khác đều truyền giống nhau là tứ diệu đế và bát chánh đạo thôi, không tự tạo ra thêm pháp môn nào hết. Mà thực ra Trung Quốc có tạo ra pháp môn nào đâu, chỉ lấy một phần nhỏ trong một bài kinh nào đó và dựng lên cho nó là pháp môn. Pháp môn á, có nghĩa đen là gì? Cái cửa đi vào Phật pháp. Một bài kinh không phải là cái cửa đi vào Phật pháp, một bài kinh chỉ là một phương diện Phật pháp. Cũng giống như một món ăn không thể là cánh cửa của các thực phẩm, một món ăn chỉ đơn thuần là một món ăn, mà Đức Phật thì dạy chúng ta một đạo Phật buffet có nhiều món ăn tâm linh. Mỗi món ăn tâm linh là một bài kinh. Còn Trung Quốc là dạy ăn gạo lúc mùa mè, có một kiểu mà học thôi, quanh năm suốt tháng khi suốt một kiếp tu chỉ một cho đến ba bài kinh, làm sao đủ được trí tuệ mà thâm nhập kinh tạng để có được trí tuệ như biển được. Do đó rất kính mong là các quý Phật tử mạnh dạn quay trở về với Đức Phật gốc, trở về với pháp môn gốc của Đức Phật là tứ diệu đế. Đó là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết giảng tại Dường Na, và cũng là bài kinh cuối cùng trước khi qua đời Đức Phật nhắc lại tại vườn rừng Ta La Sông Thọ. Vì tầm quan trọng độc nhất của đó, Đức Phật đã làm cho cái đầu và cái đuôi giống nhau. Có thể những điều mới chia sẻ bây giờ đó trở nên quá xa lạ với các Phật tử, nhưng các Phật tử hãy tập làm quen, làm quen để không bị sốc. Là bởi vì chúng ta thấy tại sao nó có hai khuynh hướng truyền đạo. Một bên đó là các thầy theo kiểu Trung Quốc đã truyền như thế, một bên đó thì cái kiểu này truyền như vậy. Thực ra chúng tôi không tư biện mà dựa vào kinh điển. Và mục đích của việc này đó là để giúp cho chúng ta tôn vinh Đức Phật, tôn vinh chánh pháp thôi. Còn Trung Quốc đó là tôn vinh các tổ sư, Đức Phật không quan trọng nữa. Đức Phật giống như ông cố ông tổ sơ, mà tổ sư đó là người sáng lập ra là quan trọng nhất. Còn các tổ sơ xa xôi quá, ta quên đi, không nhớ được. Giống như mình ở trong nhà nhớ cha mẹ, nhớ ông nội bà nội, còn ông cố ông sơ ông sợ ông sở ta không nhớ được vì không có dữ liệu. Còn bây giờ kinh điển của Đức Phật đó, đã được dịch ra tiếng Việt, đã được âm thanh hóa. Chùa Giác Ngộ là nơi đầu tiên âm thanh hóa kinh điển. Chúng ta không cần phải qua lăng kính của Trung Quốc nữa, chúng ta không phải vay mượn Phật giáo Tây Tạng nữa, chúng ta có thể tiếp cận đạo Phật từ Đức Phật, và chúng ta hình thành ra một đạo Phật Việt Nam độc lập khỏi đạo Phật Trung Quốc và độc lập khỏi bất kỳ một đạo Phật nào trên thế giới. Có được như thế đó thì con đường chúng ta tiếp cận được xem là con đường tắt. Còn đi qua lăng kính một đạo Phật nào nó cũng đều là lòng vòng thôi. Hãy lăng kính thì còn có rủi ro đúng và sai, và trực tiếp đó thì không bị như thế. Kính chúc tất cả quý đại đức được an lành, các quý Phật tử được hanh thông và tinh tấn trong đạo.